có thơ rằng: lửa cháy tàn tro bụi, xoay vần lẽ tự nhiên, nhìn tan thương đổ nát, xương trắng lụy trồng nghiên. Cổ thi: bậc trí giả quan sát các duyên đời như thế, lòng sao tránh khỏi buông ra một tiếng than dài. Cho nên người hiểu đạo cùng các bậc thức lượng sâu xa, cảm ngộ các cảnh duyên đời đổi thay dâu bể, tự nhiên thấy lòng nguội lạnh, chẳng còn chi chút luyến lưu, ngoảnh lại xây lưng xả bỏ cảnh trần, cắt tóc ly gia, lìa thân xả ái, trọn đời an phận đạm bạc nơi chốn thiền môn. Sớm kệ chiều kinh, một giả tu hành không ngày gian khổ. Nguyện thân này kiếp này là thân chót kiếp chót nơi cõi tạm trần lao, mong sao cho ngày cuối của cuộc đời tới nơi rồi theo Phật về Tây, biệt đường sanh tử. Và đó mới xác thật là phong cách của bậc trượng phu đại nhân vậy. Đến đây tôi muốn dẫn nhập vào và đề cập đến một người tăng sĩ, một vị danh đức cao tăng, một ngôi sao bắt đầu trên vòm trời Phật giáo Việt Nam, mới vừa liệm tắt về hướng trời Tây của miền An Dưỡng, để lại cho đời muôn kiếp ngàn thương. Đó là cố Hòa Thượng Đại Ninh, Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm, viện chủ Hương Nghiêm Tịnh Viện, tu viện Vĩnh Minh, pháp chủ Phương Liên Tịnh Xứ, mật tịnh đạo tràng, viên tịch ngày 21 tháng 11 âm lịch năm Nhâm Thân, tức 14 tháng 12 dương lịch 1992, hưởng thọ 68 tuổi đời và 48 tuổi đạo. Ngài chính là người mà ngay từ trong lứa tuổi ấu thơ đã sớm ngộ cảnh thế vô thường, duyên đời hư giả, nên chẳng những đã không bao giờ xây đắp cho mình giấc mộng hoàng lương như bao chàng thanh thiếu niên khác, mà trái lại đã sớm xả bỏ tục trần, cắt ái từ thân, chân chánh tu hành, giữ tròn đạo hạnh, nêu tấm gương sáng cho các hàng tứ chúng trong hiện tại và lẫn cả về sau quy ngưỡng, để cho quý hữu hiểu biết thêm một ít phần về cuộc đời của vị cao tăng này. Trong các tiết mục kế tiếp đây, Bảo Đăng tôi sẽ lần lượt giới thiệu lên một vài khoảng đời của Ngài. Từ thuở ấu niên cho đến lúc trưởng thành, xuất gia tu hành và đạt được đạo màu giải thoát, thân thế và thuở ấu thời thân thế. Cố Hòa Thượng sanh quán tại làng Bình Xuân, quận Hòa Đồng, tỉnh Gò Công, nay đổi lại là tỉnh Tiền Giang, thuộc miền Đông Nam Bộ, sanh trưởng trong một gia đình nho giáo có khuynh hướng sùng bái đạo Phật. Thân phụ của Ngài là cụ ông Nguyễn Văn Hương, một bậc túc nho có học vấn và một nông dân có tính chân chất thật thà của người nơi miền ruộng nương rẫy bái. Thân mẫu của Ngài là cụ bà Giác Ân Trần Thị Dung, một người nội trợ đảm đang hiền đức nổi tiếng trong làng. Cả gia đình của Ngài đều được mọi người trong vùng quý trọng, thường gọi là ông bà sáu hương. Trong dòng con của gia đình, theo thứ tự các huynh đệ tỷ muội thì Ngài đứng vào hàng thứ 10 trong số 13 người con của dòng họ. Theo lời của bà Giác Ân, thân mẫu của Ngài kể lại, thì trong một đêm đó bà đang ngủ mơ màng, chợt thấy ngoài sân có ánh sáng chói rực. Vía bà tưởng chắc có lẽ Tây, người Pháp, thả trái sáng ở gần nhà, vì các khoảng thời gian đó là những năm loạn lạc đánh nhau giữa Tây và Việt Minh. Bà e rằng trái sáng rớt xuống sẽ làm cho nhà bị cháy. Vì ở miền quê mái nhà lợp bằng lá dừa nước, nên lật đật dậy chạy ra ngoài xem chừng, thì không thấy có lính tráng hay chuyện gì khác hết. Trong khi bà còn đang ngạc nhiên ngó qua lại để tìm kiếm, thì bỗng nghe có tiếng gọi rằng: người nữ kia đến đây ta bảo. Giọng nói rất oai nghiêm vang ra từ phía trên đầu, làm cho bà giật mình ngước mắt nhìn lên, thì thấy giữa không trung có một lão bà đang từ từ giáng hạ xuống đất. chính cái ánh sáng mà bà tưởng là do trái châu của tay bắn ra lúc nãy là từ ở nơi thân mình của bà lão này phát ra. Cụ bà nghĩ đây chắc là tiên hay Phật gì giáng hạ, nên lật đật quỳ xuống lại dài. Bà lão khen tốt, bảo đứng dậy, đoạn kêu bà tới gần và trao cho một hài nhi khoảng chừng 3-4 tháng mà nói rằng: ngươi hãy nhận lấy và nuôi dưỡng đứa bé này cho ta. Cụ bà ngần ngại không muốn lãnh, vì cụ đã trải qua nhiều lần sanh nở, dưỡng nuôi, sự đau đớn và cực khổ đã làm cho bà ngán ngẩm, nên chần chờ do dự sự quyết định. Bà lão trợn mắt ra oai mà bảo: đây là La Hầu La quý tử, chẳng phải người thường. Bởi ta thấy ngươi là một người hiền đức nên mới trao cho, sao dám từ chối? Hãy nhận lấy mà nuôi dưỡng đi, sau này sẽ được nhờ nó độ thoát cho về với Phật. Phần thấy bà lão trợn mắt ra oai lớn giọng, phần nghe nói quý tử nên cụ bà cũng ham, đưa tay bồng lấy đứa bé, thấy nó trắng trẻo dễ thương nên bà cũng vừa ý đẹp lòng. Vừa bồng hài nhi vào tay xong thì bà lão thăng bổng lên cao đi mất, ánh sáng kia cũng theo bà lão mà tắt đi luôn. Cụ bà giật mình thức dậy thì ra chỉ là một giấc chiêm bao, trong lòng lấy làm lạ lắm. Sáng ra cụ mới kể lại cho chồng nghe giấc mộng hồi khuya. Ông cụ bảo chắc có lẽ trời Phật sẽ cho mình sanh con quý tử không chừng. Kể từ đó bà mang thai, và điều đặc biệt là kể từ khi cấn thai đứa con này, bà không chịu được mùi thịt cá nên ăn chay trường. Ở miền quê thì việc chay lạc rất là đạm bạc, chứ không cầu kỳ như ở thành phố, nên thức ăn chỉ có toàn là rau luộc, tương chao thôi. Ấy vậy mà bà vẫn mạnh khỏe, khác hẳn với mấy lúc trước. Đau ốm rề rề, trong xã Bình Xuân có một ngôi chùa làng, xưa nho nhỏ, không sư trụ trì, chỉ có một ông từ già giữ chùa thắp nhang tụng kinh. Ông có gia đình bên ngoài nên chùa ít khi mở cửa, chỉ trừ vào các ngày 14 rằm 30 mùng 1 mới đến chùa tụng niệm mà thôi. Vì thế nên chùa thường bị lâm vào cảnh nhang tàn khói lạnh. Cụ bà thấy vậy nên mỗi ngày dành ít thời giờ đến chùa quét dọn đốt nhang, dọn chuông. Việc này từ trước đến nay cụ chưa bao giờ biết hay phát tâm làm cả. Thế mà kể từ khi có mang đứa con này, đối với các việc chùa chiền công quả, cụ bà lại hăng hái và siêng năng hơn bao giờ hết. Âu cũng là do thiện căn, phúc đức của đứa con mà bà đang mang trong người chiêu cảm ra vậy. Vào năm 1932, tức là năm Cố Hòa Thượng được 7 tuổi, nhân một kích sự tử vong của một người thanh niên chòm xóm, trong thấy cảnh khóc than sầu khổ của gia đình người chết, cùng với các việc khác như là khiêng quan tài ra ngoài đồng chôn cất, vân vân, ngài có vẻ suy tư và bồn chồn lo lắng lắm. Một hôm ngài hỏi cụ ông rằng: thưa cậu, có phải rồi ai cũng sẽ chết hết chăng? Ở trong miền Nam có vài ba địa phương con cái gọi cha bằng cậu, bằng ba hoặc bằng tía, gọi mẹ bằng mợ, bằng má, đó là chuyện thường. Lấy làm lạ khi thấy con mình mới có 7-8 tuổi mà biết hỏi chuyện người lớn như vậy. Nhưng thân phụ của ngài cũng vẫn đáp: phải, mọi người ai rồi cũng sẽ phải chết hết, hoặc chết trẻ, chết già, hoặc chết sớm, chết muộn mà thôi. Như thằng Sáu Cát mà con mới thấy đám ma đó, nó chết rất trẻ vì mới có 16 tuổi đầu. Ngài hỏi tiếp: như vậy thì có cách nào làm cho khỏi bị chết hay không? Thân phụ ngài đáp: không có cách nào hết, đời vô thường mà. Như con cái cậu đây, có ngày rồi cũng phải chết như những người đi trước mà thôi. Khi nghe thân phụ trả lời như thế thì ngài làm thinh, nhưng mà trên gương mặt của người ấu nhi này đã thấy đượm lên một vẻ buồn lo suy nghĩ. Đâu có ai biết được trong lòng của cậu bé mới 7 tuổi này đang lo nghĩ điều chi. Từ đó trở đi, gia đình thường thấy ngài trầm lặng và có vẻ suy tư nhiều hơn dạo trước. Đối với các sinh hoạt thường ngày trong gia đình và giữa các anh chị em với nhau, ngài cũng ít còn hăng hái tham dự vào như những thường nhật đã qua. Vào một ngày khác, ngài cũng đem câu hỏi trên mà hỏi nơi thân mẫu của mình. Cụ bà đáp: xưa nay đâu có người nào khỏi chết bao giờ. Ngài hỏi: vậy thì làm sao mà được khỏi chết? Cũng như cụ ông, cụ bà rất lấy làm lạ lùng trước câu hỏi có vẻ người lớn của con mình. Tuy nhiên cụ bà cũng vẫn đáp rằng: má đâu có biết được, nếu như mày muốn khỏi chết thì mày nên niệm trời niệm Phật thì hỏa mai mới khỏi mà thôi. Đây là cụ bà trả lời chiếu lệ, lấy có lấy để qua vấn đề cho rồi, chứ cụ đâu có bao giờ ngờ rằng câu trả lời của cụ sẽ thành bất tử. Nơi quyển sách này, trong tương lai và hiện tại, là gieo vào nơi tâm thức của con mình một sự phấn khởi hy vọng, cùng với một niềm tin tưởng vững chắc hơn về phương cách giải quyết việc sanh tử trong suốt cả cuộc đời của nó. Ngài nghe thân mẫu mình dạy như thế, thời mừng vui lắm, bởi vì từ bây giờ trở đi, ngài đã biết làm cách nào để khỏi bị chết rồi. Cho nên, bắt đầu từ dạo đó, mỗi ngày khi đi đâu, làm gì và chỉ đến những lúc đi, đứng, nằm, ngồi, người ấu nhi mới 7 tuổi mà đã có một đức tin kiên quyết này, lúc nào cũng lâm râm trì niệm câu: niệm trời, niệm Phật, cho con khỏi chết. Cậu bé cứ niệm mãi và niệm mãi như thế, với lòng tin tưởng tuyệt đối là mình sẽ không bao giờ bị chết như những người khác hết. Và cứ như thế, thời gian tuần tự trôi qua, cho đến 2 năm sau, lúc đó ngài đã được 9 tuổi, thì một điều phi thường lạ lùng xuất hiện. Sự việc ấy như sau: trong một đêm khuya vắng nọ, lúc đó cả nhà đều yên giấc hết, chỉ có một mình cậu bé Nguyễn Nhật Thăng mới lên 9 tuổi này là còn đang thao thức. Và như thường lệ, mỗi đêm của suốt 2 năm qua, cậu nằm im trên bộ ván gõ kê gần cửa sổ ở bên hông nhà trên, miệng lăm răm đọc câu: niệm trời niệm Phật cho con khỏi chết, niệm trời niệm Phật cho con khỏi chết, trước khi thiếp đi vào trong giấc ngủ êm ấm của mỗi đêm dài. Bỗng nhiên cậu thấy ngoài sân, qua khung cửa sổ, phát ra ánh sáng chói lòa rực rỡ như ban ngày. Lấy làm lạ, Nhật Thăng đồng tử vội lồm cồm ngồi dậy và đi đến bên cửa sổ đứng nhìn ra tìm duyên cớ, thì cậu thấy bên ngoài giữa không trung từ phía trên trời có 4 người cao lớn, dung mạo hơi khác thường. Xung quanh mình họ có ánh sáng phát ra như trái châu lửa. 4 người này khiêng 4 gốc của một cái kiệu xưa rất đẹp đang từ từ giáng hạ xuống trước sân nhà. Ánh sáng chói lòa rực rỡ mà cậu thấy ban nãy chính là ánh sáng từ nơi thân của 4 người này phát ra vậy. Trong khi cậu còn đang ngạc nhiên sửng sốt và ngây người ra nhìn, thì thấy 4 vị này để cái kiệu ở ngoài sân, bay xuyên qua cửa sổ đáp xuống bên cậu, làm cho cậu giật mình thối lui ra sau, trong lòng có ý lo sợ. Thì một vị nói: nhỏ ơi, chớ có sợ, chúng ta là người ở trên trời, hôm nay vì ngươi mà xuống đây, bởi vì đã 2 năm qua rồi, ngày nào ngươi cũng niệm trời cầu cho khỏi chết, nên cảm động đến bề trên sai chúng ta xuống đây rước ngươi về trời để cho ngươi được trường sanh bất lão. Vậy xin hãy yên tâm và theo chúng ta lên kiệu mà đi cho kịp thời giờ. Ngài nghe nói vậy thì trong lòng mừng lắm, liền bước chân theo 4 vị thiên nhân kia ra sân. Lúc 4 vị ấy đưa tay ra định tiếp ngài lên kiệu, bỗng nhiên ngài sực nhớ lại là mình chưa chào giả biệt cha mẹ và anh năm, nên ngài mới nói với 4 vị thiên nhân rằng: khoan đã, hãy chờ một chút, vì tôi còn phải vào nhà từ biệt phụ mẫu cùng với huynh trưởng rồi mới đi theo quý vị lên trời được, vì huynh trưởng là người anh thứ 3 lúc đó đi theo kháng chiến xa nhà, nên người anh thứ 5 lên làm quyền anh cả. Nói xong, ngài quay người lại định bước vào nhà từ giả cha mẹ, bỗng nhiên nghe bên tai có mấy tiếng chuông ngân lên rất thanh, kèm theo mấy câu niệm Phật niệm Phật. Âm hưởng của giọng niệm Phật này cực kỳ thanh tao và êm dịu, làm cho trong tâm ngài cảm thấy tự nhiên dâng lên một sự ấm áp và khỏe khoắn lạ thường. Vì bình nhật ngài chuyên trì một câu niệm mà trong đó có hai chữ niệm Phật đã nhập tâm rồi, nên bây giờ khi nghe tiếng niệm Phật tuyệt vời kia khiến cho lòng ngài bỗng dưng cảm động, vội vàng cất tiếng niệm Phật hòa theo và quay đầu ngó khắp các nơi tìm kiếm, thì ngài thấy từ nơi hướng mặt trời lặn phương Tây, phía trên không trung có một vị đại tăng vóc người cao lớn, mình mặc áo vàng, tay cầm chuỗi hộp, dung mạo và thần thái cực kỳ thanh nhã, đang nhìn ngài mỉm cười và từ từ giáng hạ xuống đất. Chung quanh mình của vị đại sư này có một thứ ánh sáng màu vàng tỏa ra vô cùng tươi đẹp. Lúc ấy ngài bỗng cảm thấy thân tâm mình được cực kỳ an lạc, một sự an lạc phi thường tuyệt diệu không sao tả xiết. Thoạt tiên khi mới nhìn thấy vị đại sư đó, ngài có cảm tưởng là hình như mình đã được gặp một vài lần ở đâu rồi, và ngài sực nhớ ra là mấy lúc trước đây khi theo thân mẫu đến chùa lại Phật, thì ông Phật trên bàn thờ mà mình cùng với mẹ quỳ lại đó chính là vị đại sư này chứ không phải ai khác hết. Ngài mừng lắm, liền bỏ bốn vị thiên nhân kia chạy đến bên Phật Hòa Thượng, quỳ lại và ôm lấy chân ngài. Phật Hòa Thượng lấy tay vuốt đầu ngài và cất giọng thanh tao nói rằng: "Này con nên niệm Phật, đừng nên niệm trời nữa. Vì niệm Phật mới sống hoài, chứ niệm trời thì còn có ngày phải chết." Ngài nghe Phật Hòa Thượng bảo vậy, liền cất to giọng sướng lên: "Niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật." Phật Hòa Thượng lấy tay bồng ngài lên, nhìn vào mặt ngài và tươi cười nói: "Con rất ngoan ngoãn, biết nghe lời dạy của ta." Đoạn đặt ngài xuống, kế đó Hòa Thượng lấy trong mình của ngài ra một con dấu màu vàng chói rực, vuông góc bốn cạnh, in lên trán ngài một chữ ấn, rồi nói: "Nay ta đóng cái Phật ấn này lên trán con để làm tín chứng và thâu nhận con vào làm con ruột của ta. Với cái dấu ấn này đây, ngày sau khi con về nhà ta sẽ không có một ai dám ngăn cản cả. Vậy con hãy luôn nhớ câu niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, đừng quên, ta chờ con đó." Nói xong, Phật Hòa Thượng dùng tay xoa đầu ngài thêm một lần nữa. Kế đến nghe có tiếng chuông rất thanh ngân lên và ngài từ từ thăng lên không, hướng về phía trời Tây bay mất. Ngài cúi mọp đầu xuống đất quỳ lại tiễn đưa. Trong khi ngài còn đang bàng hoàng nối tiếc, đứng ngẩn người ra nhìn theo hướng Tây của Phật Hòa Thượng, chợt nghe có tiếng nói xì xào vang lên ở phía sau mình, nên vội vã quay người ngó lại, thì thấy bốn vị thiên nhân kia đứng ở đàng xa, đang dụm đầu vào nhau bàn tán. Một lát sau, cả bốn người đồng chạy đến và ngó vào mặt ngài một cách chăm chú. Có một vị thiên nhân nói rằng: "Nay trên trán của đồng tử này đã có dấu Phật ấn đóng vào rồi, thì nó là con của Phật, chúng ta làm sao dám mang nó đi, vậy phải trở về trình lại." Đoạn bốn thiên nhân ấy quay mình trở lại, khiêng cái kiệu trống không bay bổng lên cao đi mất. Nhật Thăng đồng tử đứng ngơ ngẩn một hồi rồi đi trở vào nhà, kế đó giật mình tỉnh giấc, trong lòng lấy làm lạ lắm. Sau này khi kể lại cho người anh thứ năm nghe câu chuyện này, ngài vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết và thắc mắc hoài một việc, ấy là rõ ràng khi sự việc xảy ra như vậy, lúc đó mình còn thức chứ đâu có ngủ, thế mà khi đi trở vào nhà lại thấy mình vừa ngủ dậy là nghĩa làm sao? Hơn nữa, khi lấy tay sờ lên trán, ngay chỗ được đóng ấn vẫn còn thấy nổi lên một cục thịt u to bằng đồng điếu, mấy tháng sau mới lặn. Vì hai anh em cùng đồng nhau trong lứa tuổi ấu niên, nên không một ai hiểu và giải đáp được cái thắc mắc bí mật này. Khoảng gần cuối năm 1935, lúc Cố Hòa Thượng được hơn 10 tuổi, thì lại có thêm một việc ngẫu nhiên, lạ lùng khác nữa xảy ra, làm căn bản cho con đường xuất gia tu học của Ngài sau này. Sự việc ấy như sau. Buổi sáng hôm đó, nhằm Ngài nghỉ học, Ngài theo thân phụ ra đồng để cắt cỏ lúa. Gọi là cắt cỏ lúa bởi vì nhà nông sau khi cấy lúa xuống ruộng xong rồi, thì một thời gian ngắn sau, cỏ dại cũng bắt đầu mọc lên, xen lẫn với lúa. Lúa mọc cao thì cỏ dại cũng mọc theo cao. Vì vậy mà phải cắt bỏ cỏ dại này thì lúa mới tốt, bằng không thì sẽ bị cỏ làm cho yếu sức đi. Khi trổ bông ra, sẽ không có nhiều hột, và như thế là bị thất mùa. Việc này các giới nông gia ở miền Tây đều biết rõ hết. Trong lúc đang cùng với thân phụ cắt cỏ lúa ở trong ruộng, Ngài bất chợt nhìn lên và thấy trên bờ lộ có một vị tăng sĩ, mình mặc áo vàng, chân đang bước đi nhàn nhã. Bỗng dưng Ngài cảm thấy lòng mình bồi hồi xúc động. Hình ảnh vị Phật Hòa Thượng trong mơ năm xưa bỗng dưng hiện ra rõ ràng nơi tâm thản, khiến cho đầu óc của Ngài bàng hoàng ngây ngất, như vừa uống xong một ly rượu mạnh. Ngài liền dừng tay lại, đứng thẳng người lên, sửng sốt, ngó theo vị Hòa Thượng đang đi ấy một hồi, rồi tự nhiên bước chân ra khỏi ruộng lúa, leo lên bờ đê và chạy ùa theo Hòa Thượng, khiến cho thân phụ Ngài ngạc nhiên hết sức. Khi chạy qua khỏi Hòa Thượng khoảng chừng 5-6 thước rồi, Ngài liền quỳ đại xuống mặt lộ, đón đầu Hòa Thượng đang đi đến, lại đùa một hơi 3-4 lại. Thấy một chú bé không rõ từ đâu ở phía sau chạy tới đón đầu mình, rồi A Thần Phụ quỳ xuống lại đùa, bất kể hà xứ như vậy. Ban đầu thì Hòa Thượng hơi có vẻ ngạc nhiên một chút, nhưng rồi Ngài cũng dừng chân lại, lấy tay vò đầu đứa bé khôi ngô và dễ thương kia mấy cái mà khen rằng: "Con giỏi lắm, biết cung kính chư tăng và lại chào ta là một người hòa thượng." Khen xong, Hòa Thượng lại tiếp tục bước đi theo hướng của mình. Ngài đứng bơ vơ một mình trên đường lộ, ngây người ngó theo. Có lẽ do nơi thiện căn và túc duyên trong tiền kiếp đối với Hòa Thượng, cho nên Ngài cảm thấy tự đáy lòng mình dâng lên một niềm thương mến và lưu luyến vị Hòa Thượng đang đi ấy vô bờ. Ngài liền chạy theo và một lần nữa cũng y như trước, quỳ xuống đón đầu Hòa Thượng cung kính lại chào. Hòa Thượng rất lấy làm ngạc nhiên, vì đây là lần thứ hai mà cậu bé dễ thương kia chạy theo đón đầu mình đảnh lễ. Tuy nhiên Ngài cũng dừng bước lại, vò đầu chú bé và khen ngợi thêm một lần nữa, rồi lại tiếp tục bước đi theo hướng của mình. Nhưng Hòa Thượng đi chưa đầy 500 thước thì Ngài thấy cũng vẫn y chang là chú bé khi nãy, chạy ồ qua mặt mình rồi quỳ xuống đón đầu lại bất kể, tựa như là té sao vậy. Hòa Thượng ngạc nhiên quá sức, vì lần thứ nhất thôi hãy xem như là bình thường đi, đến lần thứ hai thì đã thấy hơi là lạ rồi, bây giờ là lần thứ ba nó đón đầu mình mà lại thiếu điều muốn nhào đầu nhào cổ, vậy là sao? Từ trước đến nay mình chưa bao giờ thấy và bị lại một cách kỳ lạ đặc biệt giữa đường giữa lộ như vậy hết. Cớ chi một đứa con nít nhỏ xíu lại có lòng cung kính người tu đến thế? Thôi thì bất quá tam, không quá ba lần, ta phải hỏi cho ra lẽ mới được. Đoạn Hòa Thượng trụ lại, đỡ cậu bé đứng lên và khom lưng xuống nhìn kỹ vào gương mặt của nó một hồi. Bỗng dưng Ngài nhận thấy có một sự việc gì đó rất đáng lưu ý ở nơi con người của cậu bé này, nên Ngài mới khen rằng: "Tốt lắm, giỏi lắm. Này con, Đã ba lần con có lòng cung kính chạy theo đón đầu ta mà lễ bái như vậy, tất cũng đủ biết rằng con có căn tu rất lớn rồi. Sách có câu: trọng thầy mới được làm thầy. Nay con có lòng quý trọng người tu và riêng ta là một hòa thượng. Như thế thì sau này khi lớn lên, ắt con sẽ được đi tu và rồi cũng sẽ trở thành một hòa thượng như ta ngày hôm nay vậy. Tên con là gì, cha mẹ là ai và nhà cửa ở đâu, có gần đây hay không? Đồng tử cung kính đáp: bạch hòa thượng, con tên là Nguyễn Nhật Thăng. Năm nay con được 10 tuổi, nhà con cũng ở gần đây chứ không xa mấy. Hòa thượng bảo: hãy dẫn ta đến gặp mặt ba má con có được không? Đồng tử đáp: bạch hòa thượng được, tiện dịp ba con đang làm cỏ lúa ở gần đây, để con hướng dẫn hòa thượng đến. Đoạn dẫn hòa thượng tới gặp thân phụ của ngài nơi ruộng lúa và giới thiệu. Hòa thượng nói với thân phụ của ngài rằng: cậu bé con của ông đây có căn tu lớn lắm, chứ không phải tầm thường đâu. Tôi đã xem kỹ tướng của nó rồi, thì thấy nhân duyên nó sau này là nhân duyên xuất gia chứ không phải ở ngoài đời. Ông nên cho nó đi tu, chứ đừng nên giữ nó ở gia đình mà tội nghiệp cho nó, bị mai một cái thiện căn tu hành trong kiếp trước uổng lắm. Tôi là hòa thượng Phật Ấn, trụ trì chùa Vĩnh Tràng tại chợ Mỹ Tho. Nếu như về sau ông muốn cho đứa bé này đi tu, hãy dẫn nó đến gặp tôi ở đấy. Sau đó rồi hòa thượng từ giã hai cha con và tiếp tục đi lo công việc của mình, để lại trong cõi lòng của đồng tử Nhật Thăng ngàn nỗi muôn nhớ nhung hoài vọng. Đến đây tôi xin dừng lại một phút để nhắc quý vị độc giả lưu ý một điều quan trọng đặc biệt nhất, đó là hơn một năm về trước, cố hòa thượng của chúng ta nằm mơ thấy được Phật hòa thượng đóng một cái Phật ấn vào trán và nhận ngài làm Phật tử, tách ngài ra khỏi cảnh giới của chư thiên. Hơn một năm sau, ngài lại gặp được một vị hòa thượng cũng tên Phật ấn, hứa sẽ tiếp độ ngài đi tu. Hai cái Phật ấn này tự nhiên trùng hợp lại, rõ ràng là cái việc xuất gia đi tu thành đạo của ngài sau này không phải là một sự ngẫu nhiên đâu, mà chính là Phật đã có định trước cho ngài rồi vậy. Sau lần được diện kiến, đảnh lễ và hầu chuyện cùng với Phật ấn hòa thượng nơi quan lộ rồi, từ đó trở đi, ngoài giờ học và các sinh hoạt bình nhật trong gia đình ra, ngài dành hầu hết các thời giờ rỗi rảnh của mình đến lễ Phật nơi ngôi chùa cổ ở trong làng, nhiều hơn có đôi khi ở đó luôn cả buổi mới về nhà. Tánh tình của ngài vốn dĩ đã trầm lặng, nay lại còn trầm lặng và trang nghiêm hơn, khiến cho phụ mẫu của ngài đôi lúc cũng phải thầm e ngại và để ý quan sát các chuyển biến về nội tâm nơi đứa con trai nhỏ của mình. Tuy không nói ra, nhưng trong thâm tâm của hai cụ đều cùng có chung một niềm cảm nghĩ rằng, rồi một ngày nào kia, đứa con trai nhỏ yêu quý của mình chắc cũng sẽ bỏ nhà đi tu mà thôi, và sau này có thể nó cũng trở thành một người hòa thượng giống như ông hòa thượng mà mình đã gặp dạo nào không chừng. Và rồi thời gian như thế tuần tự trôi qua. Lúc đó cố hòa thượng của chúng ta đã được hơn 11 tuổi. Buổi tối hôm đó, anh Năm của ngài tình cờ lật quyển sách Hiếu Kinh mà ngài đang đọc. Ngay nơi trang giấy có đánh dấu, xem dở thì thấy có một tờ giấy tập trắng nhỏ kẹp bên trong, trên có ghi một bài thơ như sau: nỗi lòng tu sĩ. Trong mơ biết mình tên tu sĩ, họ Trần, niên kỷ khoảng 50, xuất gia từ thuở 13 tuổi, nhập tự tòng sư học kệ kinh. 30 năm lẻ say mùi đạo, lỡ một ngày kia phạm sát sinh. Công quá một đời như bọt nước, thức giấc lệ buồn đẫm ướt mi. Nhật Thăng tu sĩ. Mấy ngày sau đó, khi hai anh em nằm ngủ cạnh bên nhau cũng như thường lệ, anh Năm của ngài có hỏi về nguyên do của bài thơ trên thì được ngài cho biết như sau. Có một đêm vào khoảng 3-4 giờ sáng thì ngài nằm chiêm bao, mơ thấy mình đang đi trên con đường mòn nhỏ dẫn lên sườn đồi, thì nghe sau lưng có tiếng ai gọi lớn rằng: "Ê tu sĩ, tu sĩ, Trần tu sĩ, chờ ta đi với." Lúc đó ngài cũng không mấy gì để ý đến, vì không phải là tên của mình nên cứ mặc nhiên lầm lũi bước đi về phía trước mặt, thì nghe cũng vẫn là tiếng gọi đó vang lên y như trước. Trong tâm ngài lấy làm ngạc nhiên và nghĩ rằng chẳng lẽ phía sau lưng mình còn có thêm một người nào khác nữa đi theo sao. Liền quay đầu lại xem thử thì không thấy ai hết. Đang khi còn lấy làm lạ thì thấy từ phía xa xa ở dưới chân đồi có một người vừa chạy lên vừa lấy tay vẫy gọi bảo: "Chờ ta với." Thấy vậy nên ngài dừng lại chờ xem có chuyện gì không. Một lúc sau, khi người kia chạy lên đến nơi, đó là một ông lão. Thấy vậy nên ngài dừng lại chờ xem có chuyện gì không. Một lúc sau thì người kia chạy lên đến nơi, đó là một lão ông khoảng chừng 70-80 tuổi, dáng người quắc thước, phong cách hiên ngang, nắm lấy tay ngài vừa cười vừa nói: "Ê tu sĩ, hèn lâu mới gặp lại nhà ngươi, xem ngươi cũng không khác gì lúc xưa cho lắm." Ngài lấy làm lạ hỏi lão ông ấy rằng: "Thưa cụ, chẳng hay cụ đang nói với ai vậy?" Ông lão ấy đáp: "Thì ta đang nói chuyện với ngươi mà, bộ ngươi quên ta và ngươi là ai rồi sao?" "Tu sĩ chính là ngươi đó." Ngài nói: "Thưa cụ, chắc cụ nhận lầm người rồi. Cháu tên là Nguyễn Nhật Thăng chứ đâu phải tôn tu sĩ." Ông lão nói: "Vậy ngươi hãy xem kỹ lại mình đi, rồi sẽ cùng ta nói chuyện tiếp." Nghe lão ông bảo vậy, tuy trong lòng lấy làm lạ nhưng ngài cũng nghe theo. Cúi đầu ngó xuống phía ngực thì thấy toàn thân của mình đã biến thành ra một người đàn ông khác. Lạ từ lúc nào rồi. Người mới này tuổi khoảng 50, mình mặc áo nâu sồng, chân mang dép rơm, đầu cạo trọc lóc. Rõ ràng là hình tướng của một ông thầy tu nghèo nơi miền sơn cước. Trong khi ngài còn đang ngẩn ngơ, không hiểu vì sao bỗng nhiên mình lại hóa thành một người khác như vậy, thì lão ông vỗ tay cười ngất mà nói rằng: "Quả là vui, quả là vui, hèn lâu mới gặp lại cố nhân. Nhưng mà này, ngươi đừng lấy làm lạ, để ta nói rõ cho ngươi hiểu. Đây là thân trong kiếp trước của ngươi đó. Nguyên trong kiếp trước, ta cùng ngươi đồng tu tại đây. Ta họ Đồng, ngươi họ Trần, người trong vùng gọi ngươi là Trần tu sĩ. Ngươi xuất gia năm 13 tuổi và cùng ta ở tại ngôi chùa trên kia." Nói đoạn, nắm tay ngài dẫn lên trên đồi thì thấy nơi đó còn vết tích tường lông mái đổ của một ngôi cổ tự hoang tàn, khắp nơi cây cỏ mọc đầy, rêu phong cô tịch. Lão ông ấy giải thích tiếp: "Khi xưa ngươi cùng ta ở đây trên 30 năm, tu hành cũng khá. Sáng hôm đó ngươi có chuyện phải xuống đồi, trên đường đi vô tình phạm nhầm một vụ ngộ sát. Mấy năm sau người bị bệnh rồi qua đời trong sự sầu buồn hối tiếc. Bây giờ ngươi đã chuyển sang kiếp khác với thân xác và tên họ mới của kiếp này đây. Do nơi túc căn dẫn dắt nên khiến cho ngươi trong mơ nhớ lại cảnh cũ mà quay trở về tìm." Ngài nghe vậy mới hỏi: "Việc ấy đã bao lâu rồi và bây giờ đây ngài đang làm gì?" Ông lão thở dài nói: "Trên 200 năm rồi. Ngươi bây giờ thì như thế đó, còn ta cũng chưa được siêu, vẫn nay ở nơi đây là một người thổ địa coi sóc cuộc đất này." Trong lúc ngài còn đang bùi ngùi đi vòng quanh ngôi cổ tự để xem lại cảnh xưa thì vấp phải một cục gạch té nhào, giật mình tỉnh dậy thì trời gần sáng. Do đó nên mới có ra bài thơ này như vậy. Kế tiếp anh năm ngài hỏi vì sao mà cuối bài thơ lại ký tên là Nhật Thăng tu sĩ, thì ngài giải thích như sau: "Nhật Thăng là tên của cha mẹ kiếp này ban cho nên phải quý trọng và đặt ở đầu để tượng trưng cho lòng kính thương cùng biết ơn hiện tiền phụ mẫu. Còn tu sĩ là tên của kiếp tiền sanh. Sở dĩ ghép liền hai tên lại với nhau như thế là để hàm ý Hai tên ấy vốn của một người, cũng như để nhắc nhở và nung chí cho mình luôn luôn nhớ rằng kiếp trước ta đã là một tu sĩ rồi, thì kiếp này phải cố gắng lập chí tiến tu tiếp thêm, chớ để cho phải bị mê trần. Và cũng vì thế nên từ đó về sau cho đến trước ngài đi tu, bài thơ nào của ngài đặt ra phía cuối cũng ký tên là Nhật Thăng Tu Sĩ hết. Bỗng dưng sáng sớm hôm đó, ngài nói với anh năm của ngài là ngài sẽ lên Mỹ Tho để học thay vì đi xuống Gò Công như đã dự tính. Anh năm ngài nói, chú muốn học ở Mỹ Tho thì cũng được, nhưng mà cậu đâu có quen với ai ở trên đó. Ngài mạnh dạn nói, cậu không có người quen, nhưng tôi có. Chẳng những có người quen không thôi, mà tôi còn có nhà sẵn để ở trọ nữa. Anh năm ngài nghe xong lấy làm lạ, tưởng ngài nói đùa, vì từ bé đến giờ ngài chưa hề cất chân đi ra khỏi làng một bước, thì làm gì có người quen và nhà ở sẵn trên chợ Mỹ Tho. Nhưng rồi thấy vẻ mặt của ngài nghiêm trang đứng đắn, vả lại anh năm của ngài cũng biết rằng người em trai đặc biệt này ít có bao giờ nói chơi, nên mới hỏi duyên cớ. Thì ngài kể chuyện như sau: hồi khuya này đang ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa, tôi mới chạy ra mở, thì thấy có một vị lão tăng mặc áo vàng đứng bên ngoài. Tôi mừng lắm, lật đật cúi lại rước vào nhà, mời ngồi trên ghế và dâng nước trà cho ngài uống. Hòa thượng kêu tôi tới gần, lấy tay vò đầu tôi 3 cái rồi nói, con giỏi lắm và lúc nào cũng ngoan ngoãn dễ dãi. Tôi mới quỳ xuống thưa rằng, bạch đại sư, ngài là ai và từ nơi chùa nào mà đến đây thăm con vậy? Hòa thượng đáp, ta chính là bổn sư của con, từ nơi chùa cũ ở phương xa kia, nay vì việc tu học của con mà đến đây. Tôi nghe nói vậy thì mừng lắm, vội thưa, bạch hòa thượng, bổn sư xin từ bi dắt con đi tu, vì lòng con ao ước đã lâu rồi. Hòa thượng nói, tố hảo lắm, việc phải như vậy, nhưng bây giờ chuyện đi tu ấy hãy tạm gác lại một bên, lo trị cho mẹ con lành bệnh trước đã, khi nào xong rồi ta sẽ tiếp độ cho. Nói xong, đại sư bước xuống ghế đi ra cửa, tôi lập đật chạy theo, thì ngài lấy trong túi ra một bao thư màu đỏ đưa cho tôi và nói, mọi việc thảy đều sẵn đủ, con hãy y theo trong thơ đó mà tiến hành thì sẽ được như ý, chớ có lo buồn chi. Nói xong rồi ngài bước đi ra ngoài. Mà tôi mới mở bao thư ra coi thì thấy bên trong có một tờ giấy nhỏ ghi 4 câu thơ rằng, đây nào có phải mấy ai xa, tu sĩ bổn sư chính thiệt ta, nhắc đó chớ quên lời Phật ấn, vĩnh tự tràng kia vốn thiệt nhà. Tôi xem xong vừa đi vừa suy nghĩ thì vấp phải ngạch cửa té nhào thức dậy, thì ra là chim bao chứ không phải thiệt. Vậy anh nghe và có biết ý của 4 câu thơ này ra sao chăng? Anh năm ngài nói, 3 câu trên thì dễ hiểu, vì ý nó đã rõ ràng ra như vậy rồi. Còn câu thứ 4, 3 chữ đầu thì chữ tự là chùa, vĩnh tự tràng là vĩnh chùa tràng. Vậy là sao? Cái gì là vĩnh chùa tràng hay là chùa vĩnh tràng chăng? Ngài khen rằng, anh cũng khá đó, vĩnh tự tràng tức là vĩnh tràng tự là chùa vĩnh tràng của hòa thượng Phật Ấn ở Mỹ Tho đó. Anh còn nhớ năm rồi hòa thượng Phật Ấn đã nói gì không? Anh năm ngài đáp, tôi còn nhớ chứ, và tôi cũng có ghi chép chuyện ấy vào sổ tay nữa. Đến đây Bảo Đăng tôi xin nhắc lại để quý độc giả nhớ lại lời của hòa thượng Phật Ấn hứa năm xưa với thân phụ của ngài nơi ruộng lúa rằng, tôi là hòa thượng Phật Ấn, trụ trì chùa Vĩnh Tràng tại chợ Mỹ Tho. Nếu như về sau ông muốn cho đứa bé này đi tu thì hãy dẫn nó đến gặp tôi ở đấy. Quả thật là cái chuyện đi tu của ngài đã được chư Phật sắp đặt sẵn rồi, chứ không phải là hên xui may rủi đâu. Cho nên vị lão tăng tự xưng là bổn sư của ngài trong giấc chiêm bao có nói: mọi việc hãy đều sẵn đủ, con hãy y theo đó mà làm thì sẽ được như ý. Đại khái thì bài thơ này nói: ta đây không phải là người xa lạ đâu, mà chính thật là bổn sư của ngươi đó. Nay ta đến để nhắc cho ngươi nhớ rằng, chớ có quên lời hứa của Phật Ấn Hòa Thượng năm xưa, chùa Vĩnh Tràng kia thiệt là nhà của ngươi đó. Hãy đến đấy ở chứ đừng đi gò công. Sau khi nhắc lại việc của Hòa Thượng Phật Ấn hứa năm xưa xong, cố Hòa Thượng của chúng ta cười vui và có vẻ phấn khởi lắm. Ngài ứng khẩu đọc liền bốn câu thơ sau đây: đêm qua mơ thấy bổn sư ta, đến bảo này con chớ xót xa. Phật Ấn năm xưa lời có dặn, Vĩnh Tự Tràng kia vốn thiệt nhà. Sau đó ngài mới thưa trình lên thân phụ sự việc trên và xin được lên Mỹ Tho để học thay vì đi xuống gọt công. Cụ ông nghe nhắc nhớ lại chuyện năm xưa nơi ruộng lúa nên cũng mừng và chấp thuận, quyết định chọn ngày khởi hành, nhắm hướng Mỹ Tho và chùa Vĩnh Tràng trực chỉ. Trong quyển Nhật Thăng Tu Sĩ Di Cảo có ghi lại một bài thơ về việc lên tỉnh học y dược của ngài như sau: chẳng vì phú quý lẫn cao sang, cám cảnh mẹ hiền bệnh khổ mang, quyết tâm lên tỉnh tìm phương thuốc, dứt bệnh mẫu từ dạ mới an. Việc thoát trần kia nay tạm hoãn, nghiêng tầm y dược cứu lầm than, chắp tay hướng đấng từ bi lễ, độ trì thân mẫu sớm an khang. Nhật Thăng Tu Sĩ, ngài lên tỉnh học. Vì thế cho nên việc học của ngài chia ra làm ba bộ môn: sáng thì theo học văn hóa nơi trường trung học tỉnh, chiều lại thì đi học đông y, tối đến thì theo chư tăng học các thời khóa công phu tụng kinh bái sám. Vĩnh Tràng Tự là một ngôi chùa lớn có đông tăng ni, đặc biệt là kinh điển chữ Nho đầy đủ, cho nên ngài được ngôi trường rất thuận tiện để tu học. Hơn nữa vì đã được biết ngài có chí nguyện xuất gia sau này, nên hòa thượng và chư tăng trong bổn tự đều có lòng thương mến, giảng dạy cho ngài học thêm phần nội điển kinh pháp. Ấy cũng vì hòa thượng bổn sư muốn cho thiện căn và chủng tử xuất gia của ngài được thêm cơ duyên tăng thượng, hầu ngày sau khi xuất gia trở thành một vị tăng sĩ rồi, ngài có đầy đủ hết các phần đạo học cần thiết, khả dĩ có thể làm nên sự lợi ích tốt đẹp cho nền Phật pháp ở tương lai. Ngài căn tánh vốn dĩ lanh lợi thông minh, thêm vào đó là sự cần mẫn quyết tâm học hỏi để đạt cho được mục đích của mình. Vì vậy nên tất cả các phần học vấn của ngài, từ ngoại điển đông y dược học và nội điển, thảy đều tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là về bộ môn Phật học thì vô cùng xuất sắc. Tình như vậy là một người có căn tu sâu dày trong quá khứ, cho nên kiếp hiện tại này ngài đã sớm thức ngộ được lý vạn vật vô thường, như bài kệ trong Kim Cang Kinh sau đây: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Tạm dịch: hãy xem các pháp hữu vi, khác nào bóng bọt, khác nào điểm sương. Quán xem các pháp vô thường, diệt sanh sanh diệt như tuồng chớp giăng. Và cũng bởi vì thấy rõ được các sự vinh hư thành bại của đời, rốt lại cũng chỉ là phù không mà thôi. Nên vào khoảng tháng 3 dương lịch năm 1945, sau khi xác thực được rõ ràng các việc: một, mẹ đã hoàn toàn lành hẳn các bệnh tật; hai, cả phụ mẫu và anh Năm cũng đã ít nhiều phát khởi đạo tâm, quy hướng tam bảo, niệm Phật tu hành; ba, ý nguyện năm xưa của mình đối với thân mẫu và gia đình cũng đã hoàn mãn. Nên ngài quyết định: một, đại sự tối hậu; khác nữa
là trình bạch lên song thân cái ý định xuất gia của mình. Giai đoạn trình bạch xuất gia, mặc dầu từ lâu ông bà cụ cố cũng đã rõ biết rằng đứa con đặc biệt này của mình không phải thông thường như các con khác, mà lớn lên rồi nó sẽ đi tu, sẽ lìa bỏ gia đình và sẽ trở thành một ông sư nơi cửa Phật. Và mặc dầu cũng đã được ngài nhiều lần gián tiếp chuẩn bị tinh thần cho từ nhiều tháng năm qua về cái việc đi tu của mình rồi, nhưng vào một buổi sáng hôm đó của tháng 3 mùa xuân năm Ất Dậu 1945, khi thấy ngài với vẻ mặt thành khẩn, trang nghiêm trong chiếc áo tràng màu lam, sờn vai cũ kỹ, tượng trưng cho ý nghĩa là đi tu từ lâu rồi, đến nỗi chiếc áo đã bạc màu, sờn vai cũ kỹ, thỉnh mời phụ mẫu ra nơi chốn trung đường phòng khách, ngự tọa trên chiếc ghế trường kỷ cạnh bàn thờ Phật, ngài quỳ xuống trước mặt song thân, hai tay cung kính dâng lên khai trà, mời cha mẹ uống và xin phép cho con đây được thưa lên một điều quan trọng, là trong lòng của ông bà cụ cố đã thấy dâng lên ít nhiều hồi hộp, lo âu rồi. Có lẽ cả hai cụ đều có cùng một ý nghĩa như nhau, đó là cái chuyện mà vợ chồng chúng ta lo sợ từ lâu, ngày hôm nay nó đến đây rồi. Sau khi lại xong ba lại, ngài mới thưa rằng: con là mười lớn Nhật Thăng, vốn đã có ý nguyện xuất gia từ thuở nhỏ, nhưng vì muốn nấn ná lại để trị lành bệnh cho má nên mới chậm trễ cho đến bây giờ. Ngày nay má đã hết bệnh, mạnh khỏe, an vui, không còn đau yếu dây dưa như xưa nữa, nên nay con đối trước cậu má xin được phép xuất gia làm một nhà sư nơi chốn già lam Phật tự, vĩnh viễn từ bỏ hết mọi duyên đời, mong cậu má thương và vui lòng chấp thuận cho con được tròn ý nguyện để trở thành một người con của Phật. Tuy rằng trước đó mấy phút đồng hồ, hai ông bà cụ cố cũng đã nghĩ biết rằng hôm nay con mình sẽ thưa lên điều gì rồi, và trong tâm hai cụ cũng đã chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng chiến đấu với sự xúc động. Đâu đó xong xuôi hết cả rồi, nhưng khi mới vừa chính tay mình nghe xong cái lời nói thỏ thẻ của con xin phép được cạo đầu đi tu thành một nhà sư nơi Phật tự, thì song thân của ngài cũng không sao tránh khỏi được sự bàng hoàng thất sắc vì quá cảm xúc. Ôi, cái lời yêu cầu kia của con nó thiệt là êm ái dịu dàng, nhưng mà sao ta nghe qua tai nó giống y như là tiếng trời long đất sụp vậy. Lặng người đi một chốc để cho trấn tĩnh, cụ ông mới nghẹn ngào nói rằng: Thăng con, cậu đã biết là con có căn đi tu từ lúc con mới chào đời, và khi con lớn khôn lên, cậu cũng biết rằng cái ngày mà con quyết định cắt ái từ thân rồi cũng sẽ phải đến mà thôi. Nhưng bởi vì là cha thì cậu tránh sao cho khỏi buồn rầu, cậu không dám ngăn cản việc con muốn tu hành theo chí nguyện, nhưng cậu xin con nên nghĩ đến má con mới vừa hết bệnh mà chậm lại thêm một thời gian nữa để cho cha con ta được kéo dài thêm đôi chút trùng phùng trong cái cuộc đời đầy mong manh ngắn ngủi này. Cụ bà thì sụt sùi xa lệ như mưa. Cụ nói: Thăng con ơi, con nỡ bỏ má mà đi tu sao? Trong các con thì má thương con nhiều nhất, nhờ có con mà má mới hết bệnh, an vui như ngày hôm nay. Nếu như con bỏ má mà đi tu, chắc là má sẽ chết đi vì sầu muộn, chứ làm sao chịu nổi sự mòn mỏi nhớ nhung con trẻ. Thấy cha mẹ bi lụy như thế thì ngài cũng không dám nói chi hơn, chỉ lặng im dập đầu cúi lại thêm ba lại nữa rồi lui ra. Và thêm một tháng sau đó, mặc nhiên đáp ứng lời yêu cầu chậm lại của thân phụ lần sau cùng, ngài vẫn y nhiên sống trong gia đình như thường nhật, để cho song thân tạm an lòng cái đã. Thời gian tuy êm đềm trôi qua, nhưng trong lòng của người Nhật Thăng tu sĩ này chẳng có chút nào bình lặng cả, mà chính thật là nó giàu dạt phong ba. Trong quyển Nhật Thăng Di Cảo có ghi lại một sự việc như sau. Khoảng 10 ngày sau đó, một đêm khuya, thời gian vào khoảng giữa canh ba, lúc ấy ngài còn đang nằm mơ màng và niệm Phật thầm trong giấc ngủ, bỗng nhiên có tiếng ai gõ cửa. Ngài vội vàng ngồi dậy và đi đến mở cửa, thì thấy có một sa di mình khoác áo Nhật Bình màu lam, tuổi khoảng chừng 16, phong cách siêu phàm, dung nghi thoát tục, đang đứng đợi ở ngoài. Ngài lật đật cúi mình đảnh lễ, bái lại và thưa rằng: Bạch Đại Đức, ngài từ đâu và có dương sự chi mà đến nơi con? Sa di đáp: Ta đến trao thư của tôn sư cho người. Nói đoạn lấy trong người ra một bao thư màu trắng đưa cho ngài và nói: Ý của tôn sư đều ở trong đó. Nói xong chắp tay chào rồi bước ra ngoài đi mất. Ngài trở vào nhà, mở phong thư ra xem thì thấy bên trong có một tờ giấy vàng, ghi bài thơ sau đây: Khá khen hiếu niệm chẳng quên lòng, 19 tuổi tròn vẹn ước mong, phù tục lợi danh từ đấy lặng, sớm đáo thiền môn tách bụi hồng, ơn nghĩa mẹ cha đều báo bổ, thiên đường Phật quốc chép ghi công. Bệnh mẫu từ ngươi nay đã dứt, đò neo bến đợi kiếp sang sông. Sau khi thức dậy, ngài liền ghi bài thơ ra nơi giấy, suy nghĩ nghĩa lý và biết rằng ngay từ bây giờ mình phải nên sớm lo liệu việc xuất gia, chớ chẳng nên chần chờ trễ nải. Trong những ngày tháng tối hậu sống cùng với gia đình bên cạnh cha mẹ anh em, tuy là ngoài mặt gượng gạo giữ vẻ vui tươi, nhưng trong tâm tư của ngài lúc nào cũng tưởng nghĩ đến chốn thiền môn cả. Hình bóng của Phật Ấn Tôn Sư Hòa Thượng cùng với chư tăng nơi Vĩnh Tràng Tự xưa năm xưa vẫn luôn luôn chập chờn trong giấc mộng. Có nhiều khi trong giữa canh vắng đêm khuya, ngài bỗng dưng giật mình tỉnh giấc, bởi dường như mới vừa nghe đâu đây có tiếng chuông chùa văng vẳng bên tai, và cái nỗi lòng tương tư thiết tha đó được quyển Tây Liên Bút Lục ghi lại qua bài thơ sau đây. Nỗi lòng tu sĩ nghe tiếng chuông chùa bên kia sông, thanh âm ngân suốt mấy từng không, kêu người du tử lìa cơn mộng, hướng chốn thiền môn tách bụi hồng. Nhớ tiếng chuông chùa bên kia sông, đêm ngày con trẻ ngóng cùng trông, thầm hỏi mẫu từ ơi có thấu, tu sĩ chiều nay có nỗi lòng. Nhật thăng tu sĩ, những ngày cuối, cái nỗi lòng đó nó đôn đốc nhắc nhở từng ngày, từng giờ, từng phút, và rồi cho đến một hôm ngài mới nghĩ rằng: Khi xưa Bồ Tát Tất Đạt Đa cũng không thể nào minh chính xuất gia được, mà phải âm thầm nửa đêm lén trốn ra khỏi hoàng cung. Ta nay cũng vậy, nếu như không bỏ nhà lén trốn ra đi, thì đối với sự triều mến của phụ mẫu tình thâm kia, làm sao ta gỡ cho ra được? Rồi ngài quyết định sẽ âm thầm bỏ cha bỏ mẹ, trốn nhà xách gói ra đi, theo tiếng gọi con tim xuất gia cùng với người tình thiền môn Phật tự. Ngài đem ý định đó ra bày tỏ cùng với anh năm của ngài để nhờ trợ lực và được ông anh sẵn sàng trợ duyên giúp đỡ. Cả hai anh em đêm nào cũng ra nơi chỗ vắng rù rì to nhỏ bàn tính kế hoạch bí mật, đó là chú sẽ là người đào tẩu, anh năm của chú sẽ là người đồng lõa cung cấp phương tiện. Bởi vì chiếu theo sách xưa để lại, hết thảy trong tam thập lục kế thì chỉ có tẩu vi thượng sách mà thôi. Bán dạ độ hà cắt ái từ thân. Rồi ngài ra đi đã đến chiều hôm đó, cũng như thường lệ Sau khi cơm nước xong xuôi, ngài hướng dẫn song thân niệm Phật khoảng nửa tiếng đồng hồ và kế đó dâng thuốc lên cho cha mẹ uống cũng như mọi bữa. Đêm đó là ngày gần cuối tháng nên trời không trăng, tứ bề lặng im vắng vẻ, thỉnh thoảng chỉ còn nghe vài ba tiếng chó sủa đêm bâng quơ mà thôi. Trời càng khuya, nơi gia đình hết thảy mọi người đều say mơ trong giấc mộng, chỉ có hai người là ngài và anh năm của ngài là còn nằm thao thức giả bộ ngủ trên bộ ván gõ kê gần cửa sổ ở bên hông nhà trên mà thôi. Tất cả kế hoạch đều đã được hoàn tất từ mấy hôm nay rồi. Hành lý của ngài chỉ gồm có một bộ đồ lam cũ và một ít tiền bạc cùng một cái giấy thông hành để tùy thân mà thôi. Theo như chương trình đã định, lúc gà vừa gái đầu canh tư, khoảng 2 giờ sáng, là hai anh em khẽ lén ngồi dậy, anh năm của ngài ra nhà sau, đốt lên ngọn đuốc dầu mù u, rồi ra nơi cổng trước đứng chờ. Trong khi đó, ngài ra trước giường của song thân, dập đầu lại bốn lại vĩnh biệt, rồi xe xẻ theo ngõ nhà bếp mà đi. Trong bút lục có ghi lại giờ phút phân ly này bằng một bài thơ sau đây. Giả từ cậu má con ra đi, ơn đức sanh thành giả khắc ghi. Bên gối dập đầu con bái biệt, lại chào cha mẹ phúc phân ly. Phân ly con biết nói lời chi, xuất gia xuất giá cũng đồng đi. Bước chân chẳng dám quay nhìn lại, e nỗi thâm tình lệ ướt mi. Nhật thăng tu sĩ, phúc phân ly. Và rồi, hai anh em sánh vai nhau đi trên con đường quê nhỏ, giữa đêm khuya vắng vẻ lạnh lùng, dưới ánh sáng chập chờn của ngọn đuốc dầu mù u, khi mờ khi tỏ, hướng thẳng ra bến đò của chợ Bình Xuân. Từ nhà ra bến đò khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ đi bộ, nhưng hai anh em vừa đi vừa chạy, cho nên chẳng mấy lúc thì ra đến bến đò. Trước mặt là con sông rộng, dài trăng trắng, trong ánh đêm mờ ảo, chắn ngang qua. Dường như ranh giới, ngăn chia giữa hai nẻo đạo đời. Hai anh em ngậm ngùi ôm nhau một hồi, nói lên lời từ biệt, chúc cho nhau tất cả bình yên. Ngài dặn anh năm của ngài rằng, em đi rồi thì anh ở lại thay em phụng dưỡng cậu má trong lúc tuổi già. Nhớ nhắc cậu má ráng niệm Phật đừng quên, chớ nên buồn vì em xa vắng. Xưa nay đời vốn vô thường, có hợp tất phải có tan. Em chỉ có ít lời căn dặn như thế. Anh hãy trở về đi cho sớm, kẻo cậu má thức giấc và nghi ngờ khi thấy mất bóng hai ta. Đoạn ngài ứng khẩu đọc lên bài thơ giả biệt như sau. Từ nay huynh đệ cách đôi nơi, xin giả từ anh ở lại đời. Phụng dưỡng huyên đường trong bóng xế, thay người em nhỏ trốn xa khơi. Đã chết cuộc đời trong nẻo đạo, cùng bóng từ quang tỏa ánh ngời. Bác lái đò ơi qua cho kiếp, rước kẻ hồng trần bỏ cuộc chơi. Nhật thăng tu sĩ, bến đò Bình Xuân, giả từ anh năm. Trong quyển Nhật thăng tu sĩ di cảo có ghi thêm lời như sau. Sau khi anh năm của ngài về rồi thì ngài ngồi một mình tại bến để chờ đò qua. Bởi vì lúc đó còn khuya quá cho nên không có ai sang sông sớm và chủ đò hãy còn đang ngủ. Ngài ngồi như vậy trong đêm sương khuya vắng, lạnh lùng, một mình một cảnh, chẳng có ai là bạn đồng hành. Sương khuya xa xuống, thấm ướt vai áo bạc màu, khiến ngài phải co ro lại cho đỡ lạnh. Ngài nhớ khi xưa, Tất Đạt Đa Thái Tử cũng phải giữa đêm rời khỏi cung thành tìm phương giải thoát. Ta nay là con của Phật nên cũng y theo gương ngài, đang đêm trốn nhà, bỏ cha lìa mẹ mà đi tu. Bảo đăng tôi thấy trong di cảo còn có thêm bài thơ sau đây, có lẽ ngài nương theo ý này mà cảm tác ra không chừng. Nhớ xưa Bồ Tát Tất Đạt Đa, trốn cha lìa vợ vượt Tỳ La, 6 năm tu tập nhiều gian khổ, đạo quả tròn nên Phật Thích Ca. Tôi cũng theo gương đức bạc già, bán giả độ hà trốn mẹ cha, vì sợ tử sanh cam lỗi đạo, nguyện đấng huyền đường chẳng xót xa. Nhật thăng tu sĩ đợi chuyến đoàn ngang. Và ngài tiếp tục ngồi đợi trong sương khuya lạnh lẽo như thế cho đến canh năm khoảng 4 giờ sáng mới có chuyến đò đầu tiên qua sông, và ngài một mình một bóng bơ vơ bước chân lên đò đáo qua bỉ ngạn. Có bài thơ nữa như sau: nương thuyền bát nhã lướt sang sông, bỏ cả huyên đường cả ước mong, song thân giờ chắc còn an giấc, xin hiểu cho con một tấm lòng. Hướng chốn thiền môn chân bước đến, duyên trần xin tạ việc đời không. Đường quê mờ khuất sao ngàn sóng, khuất hết người quen chốn bụi hồng. Nhật thăng tu sĩ sang bên kia sông: những người quen nơi chốn bụi hồng này là ai đây? Đương nhiên ta cũng biết là ai rồi. Là cha, là mẹ, là anh em, là lục thân quyến thuộc. Sau khi thức giấc và biết con mình đã xuất gia tòng Phật rồi, thì ông bà cụ cố buồn lắm. Ban đầu thì hai cụ và mọi người trong gia đình ai cũng đều nghĩ rằng chắc có lẽ là ngài lên Mỹ Tho và trở về chùa Vĩnh Tràng để xuất gia cùng với Hòa Thượng Phật Ấn Tôn Sư, nên cũng không mấy lo cho lắm. Bởi vì trước kia, khi ngài còn học ở trên chợ Mỹ Tho, thì cụ ông thỉnh thoảng cũng có đến chùa thăm con, để mang thêm cho ngài tiền học phí hoặc xây xài mua sắm sách vở giấy mực. Cái việc đi đi về về như thế, trong suốt hơn 4 năm trường, nên cụ ông cũng đã quen thuộc với mọi đường đi nước bước rồi. Cho nên hôm nay, tuy biết rằng con của mình nửa đêm đã âm thầm trốn nhà đi tu rồi, nhưng cụ ông cũng không đến nỗi nào bi lụy và lo lắng thái quá. Bởi cụ nghĩ rằng, thôi cũng không sao, để vài tuần nữa mình thu xếp mọi việc xong xuôi rồi, sẽ cùng má nó lên Mỹ Tho, đến chùa Vĩnh Tràng thì sẽ gặp lại con, việc đâu cũng còn có đó. Dầu rằng nó lén trốn nhà, bỏ cha mẹ mà đi tu, không một lời từ giả, nhưng không sao. Vì ta đã biết chỗ ở của nó rồi, thì nó chạy đâu cho thoát chứ. Do vì nghĩ như vậy, cho nên khoảng nửa tháng sau, hai cụ cố áo quần, khăn dù tươm tất cẩn thận, rời Bình Xuân lên xe đò nhắm hướng Mỹ Tho và chùa Vĩnh Tràng trực chỉ. Nào dè khi đến nơi rồi, thì không thấy ngài ở nơi đó. Hỏi hòa thượng và chư tăng ni trong chùa, thì ai nấy cũng đều chưng hửng hết. Hai cụ cố thì tưởng ngài đã về chùa nửa tháng nay rồi, còn hòa thượng và chư tăng ni thì cứ tưởng là ngài vẫn còn ở nhà trị bệnh cho bà cụ. Nay vỡ lẽ ra thì ai nấy cũng đều bị hố hết, mà cùng nhau té ngửa té nghiêng, kêu trời đất ơi liền miệng. Giờ biết nó ở đâu mà tìm. Lúc này là lúc mà ông bà cụ cố đau khổ và khóc nhiều nhất, bởi vì cái hy vọng cuối cùng để bám víu giờ cũng đã tiêu tan. Hai cụ không biết làm sao hơn, đành phải đảnh lễ hòa thượng, buồn thảm khóc lóc mà trở về. Không một ai biết ngài đã đi đâu và ở tại chốn nào hết. Đúng là cái cảnh đường mây bạc dấu chim hồng, dặm ngàn khuất dạng còn trong chi tìm. Hỏi mây mây cũng lặng im, hỏi trăng trăng cũng an điềm mặc nhiên. Sân chiều trời ngã bóng nghiêng, nhật thăng biết đã về miền nơi nào. Cả kêu rằng hỡi trời cao, con tôi giờ đã ra sao chốn nào. Nguyễn Văn Hương nhớ con. Và rồi thời gian tuần tự trôi qua. Gần suốt cả năm trời sau đó, cụ bà mỗi lần nhắc đến cố hòa thượng của chúng ta là cụ sụt sùi, nhỏ lệ, nhớ thương. Còn cụ ông vì là nam nhi cho nên cứng cỏi hơn một chút, nghĩa là cụ ông chỉ buồn buồn vậy thôi chứ không có khóc như cụ bà vậy. Mà mỗi lần buồn như thế là cụ ông lấy áo cũ của ngài ra, để ở trước mặt mà ngó, ngó đã rồi uống nước trà giải buồn, có khi uống hết bình trà này qua bình trà khác. Trong Tây Liên Bút Lục có ghi lại bài thơ sau đây: con đi áo để lại nhà, mỗi ngày nhìn ngắm lòng già quặn đau. buồn trong ngõ trước vườn sau, nhật thăng giờ ở nơi nào hỡi con. Sớm hôm lòng dạ héo hon, chờ mong tin nhạn mỏi mòn nhạn ơi. Sầu này biết thuở nào vơi. Nguyễn Văn Hương, chờ đợi tin con. Và rồi một ngày kia, gần hai năm trời sau đó, cánh nhạn chờ mong từ nơi phương trời xa xôi nào kia bỗng dưng bay trở lại, và hai cụ cố nhận được một bức thơ của ngài gửi về thăm viếng, tạ lỗi cùng khuyên nhắc song thân và gia đình tu niệm. Trong thơ, ngài cũng không nói là ngài đang ở đâu hay làm gì hết, mà chỉ thuần có các lời thăm hỏi, khuyên nhắc và kèm theo một bài thơ sau đây. Tụ tán xưa nay lý vẫn thường, mất còn tan hợp bận chi thương. Bình tâm nghĩ lại đừng bi lụy, năm tháng lạnh lùng bạc tóc sương. Nếu có nhớ con xin niệm Phật, phát lòng quy hướng chốn Tây Phương. Nguyền cho cậu má tâm thường nhớ, cực lạc là quê chỗ náo nương. Thích Thiện Tâm. Lúc đó cả nhà mới biết, bấy lâu nay ngài đã xuống tóc và trở thành một ông thầy tu với pháp danh là Thích Thiện Tâm, tăng sĩ rồi. Cụ ông mỗi ngày đều xem qua bài thơ ấy, cứ mỗi lần xem xong là cụ ngậm ngùi, nhỏ lệ uống trà, rồi mặc áo tràng vào và lễ mễ ra trước bàn thờ, quỳ xuống niệm Phật, tu theo lời dặn của đứa con yêu. Nếu có nhớ con xin niệm Phật, phát lòng quý hướng chốn Tây Phương. Cụ ông qua đời 9 năm sau đó, vào khoảng cuối năm 1954. Lúc đó Đại Đức Bổn Sư Thích Hải Quang vừa mới lên 9 tuổi. Đại Đức Liên Du Thích Thiện Tâm, Trí Hiền cũng vừa tốt nghiệp xong chương trình cao đẳng Phật học tại Phật học đường Nam Việt, Sài Gòn với hạng tối ưu. Và ngài về chịu tang cha. Trong quyển Tây Liên Tùy Bút Lục có ghi lại những ngày cuối của cụ ông khi còn nằm trên giường bệnh như sau. Cậu rất tỉnh táo, tay lần chuỗi niệm Phật, thỉnh thoảng cậu nói, phải chi có thằng Thăng nó về lúc này chắc cậu vui lắm. Trước khi qua đời, cậu nói nhớ thầy Mười và để lại bài thơ này, dặn nếu sao thầy Mười có về thì trao lại. Và sau đây là bài thơ cuối cùng của cụ ông. Bảo Đăng xin ghi lại nơi đây để mà thương cho tình cảm của một người cha. 9 năm cách biệt đứa con yêu, đếm bước vườn sau có những chiều, ngắm áo con thơ lòng nức nở, lệ sầu tuôn đổ biết bao nhiêu. Lắm khi khóc lặng trong niềm nhớ, gan ruột dường như bị đốt thiêu. Con ở phương xa giờ có biết, phút cuối cha nghe giả như. Nguyễn Văn Hương, phút cuối đời tôi. Trong những lần bổ thuốc sau chót của cụ bà, thì ngài có đến đảnh lễ Hòa Thượng Bổn Sư Phật Ấn, nơi Vĩnh Tràng Tự, và trình bạch về việc mẹ đã lành bệnh và cùng với ý định xuất gia của mình. Hòa Thượng có hỏi, con thấy ba má con có vui lòng và đồng ý để cho con đi tu không? Ngài đáp, dạ, bạch Hòa Thượng, không, chắc thế nào cũng bị khóc lóc, bi thương ngăn cản. Vì con thấy phụ mẫu của con nặng tình với con lắm. E rằng ngài con thưa xin được chánh thức xuất gia có nhiều trở ngại. Hòa Thượng hỏi, vậy con tính làm sao? Nói cho ta nghe thử. Ngài đáp, bạch Hòa Thượng, con định nửa đêm lén trốn nhà và ba má con đi xuống đây. Hòa Thượng xuống tóc cho con xuất gia, đặt ba má con vào trong việc đã rồi, thì dầu cho có muốn ngăn cản cũng không được. Hòa Thượng cười nói, việc nửa đêm lén trốn nhà bỏ cha mẹ đi tu thì được, vì xưa kia Phật và một số chư vị tổ sư cũng đều có làm y như vậy. Còn cái việc muốn xuống tóc tại đây để đặt ba má con trong sự đã rồi thì không được. Ngài mới hỏi, bạch hòa thượng sao vậy? Hòa thượng đáp, vì ba má con sẽ xuống đây tìm kiếm, khóc lóc hay làm bộ té xỉu lên xỉu xuống thì khó cho ta mà cũng khó cho con. Thiệt là lão hòa thượng có nhiều kinh nghiệm về việc này hết sức. Ngài hỏi, bạch hòa thượng, vậy thì làm sao cho ổn? Hòa thượng đáp, việc cũng không có gì khó, đó là phải trốn đi tới một chỗ khác, chỗ mà xưa nay ba má con chưa từng nghe biết hay lui tới lần nào, vậy thì mới xong. Như xưa kia, thái tử Sĩ Đạt Ta rời khỏi nước nhà qua nơi xứ khác mới yên ổn tu được, chứ nếu ở trong xứ thì vua cha đem quân tới rước về làm sao tu? Ngài hỏi, bạch hòa thượng, vậy con phải đi đâu đây? Hòa thượng đáp, cũng ở trong tỉnh Mỹ Tho này, có chùa Sắc Tứ Linh Thú, trụ trì chùa đó là bậc đàn anh của ta, để ta gửi con tới đó thì xong. Vậy bây giờ con cứ về đi, ở trong gia đình bình thường, coi như không có gì hết, chừng nào muốn tẩu thoát thì ghé qua ta mà lấy thơ giới thiệu. Y theo kế hoạch đó, cho nên trong lần bổ thuốc sau cùng cho phụ mẫu, thì ngài có đến hòa thượng bổn sư thưa trước ngài đi và nhận từ nơi bổn sư bức thư giới thiệu ở trên. Còn hòa thượng Phật Ấn thì mấy hôm sau đó ngài mới tự thân đi xuống Xoài Hộp, gặp riêng hòa thượng Thành Đạo, bàn tính và gửi gắm xong xuôi đâu đó hết rồi. Vì vậy mà khi cố hòa thượng của chúng ta đang đêm đào tẩu khỏi chốn hoàng cung của sông Thân, thì ngài trực chỉ đến Sắc Tứ Linh Thú Tự luôn, chứ không có ghé qua chùa Vĩnh Tràng lại. Đến nơi rồi, ngài kêu cửa và vị tăng tri sự ra đón tiếp như vừa kể ở phần trên. Và rồi hơn một tháng sau, vì xét thấy ngài đã hội đủ hết các điều kiện xuất gia sau đây, có thư gửi gắm và giới thiệu của hòa thượng bổn sư Thích Phật Ấn Vĩnh Tràng Tự. 5 tuổi đầy đủ, đúng 20 tuổi, đủ tướng trượng phu ở trong Phật Pháp, từ 20 tuổi trở lên và 70 tuổi sắp xuống. Tức là tuổi từ khoảng 20 đến 70 thì được gọi là trượng phu, vì ở tuổi này có thể đủ sức để chịu đựng được 10 việc sau đây: lạnh, nóng, gió, mưa, đói, khát, giữ giới, ăn ngày một bữa, nhẫn chịu được các lời nói hung ác, không sợ độc trùng. Đã từng có ở chùa hơn 4 năm, hiểu biết kinh điển giáo lý, rành rẽ và thông thuộc các nghi thức công phu bái sám căn bản nơi chốn thiền môn, lý lịch căn cước, gốc tích phân minh rõ ràng. Vả lại, vì cũng đã chọn được ngày lành tháng tốt và đầy đủ được hết các duyên, nên trụ trì Sắc Tứ Linh Thứ Tự, đại lão hòa thượng Thích Thành Đạo Pháp Sư cho họp tăng chúng lại lập đàn thế pháp quy y để cho ngài được chánh thức xuất gia nhập đạo và ban tứ cho ngài pháp danh là Thích Thiền Tâm. Thân trong đáy ca di thiền tâm đây, qua con mắt của ta, quả thật nó có một cái chân tài thực học và một trí huệ phi thường còn đang tiềm ẩn, tựa như viên ngọc quý mà vẫn còn bị nằm trong khối đá vậy. Ta là thầy thì bổn phận của ta là phải làm sao cho đệ tử càng ngày càng thêm tăng tiến, giỏi giang hơn lên. Phải đập bể đá kia mà đem viên ngọc quý ấy ra ngoài, rồi giũa mài cho nó thành một món bảo vật tuyệt vời mới được. Cho nên, ta không thể nào để cho thiền tâm phải bị lâm vào cái cảnh vùi thân tại ngôi chùa cổ, nằm nơi quận nhỏ này, mà uổng phí đi cho một đấng tăng tài trong Phật Pháp được cả. Ta phải đưa nó lên Sài Gòn và gửi vào trong Phật Học Viện, để cho khả năng của nó được đào luyện phát triển đúng mức, hầu sau này nó sẽ trở thành một vị tăng tài cho Phật giáo trước khi ta nhắm mắt lìa trần. Vì nghĩ như vậy nên hòa thượng mới gọi ngài vào trong tư thất, bày tỏ ý kiến của mình cho ngài rõ và quyết định đưa ngài xuất dương đi học đạo tại Sài Gòn. Ban đầu ngài từ chối và thưa rằng mình vốn không có một ý định gì ở nơi danh vọng tiếng tăm hết, mà chỉ muốn an thân nơi chốn chùa nghèo quận nhỏ, một tâm một dạ, chuyên nhất tu hành cho đến ngày giải thoát mà thôi. Nhưng sau khi nghe Hòa Thượng Thế Độ Sư bài giải cặn kẽ mọi lẽ thiệt hơn, nên ngài dập đầu tạ ơn mà tái lãnh. Mọi thủ tục đã xong, Sa Di Thích Thiện Tâm bái biệt sư phụ cùng các bạn đồng tu và ngôi Sắc Tứ Linh Thú Tự đến Mỹ Tho vào Vĩnh Tràng Tự đảnh lễ Hòa Thượng Bổn Sư Thích Phật Ấn, thưa rõ lý do và được Hòa Thượng hoan hỷ tán đồng rồi, thì ngài khăn gói lên Sài Gòn vào trình diện Viện Hóa Đạo Ấn Quang. Nơi đây ngài được Hòa Thượng Viện Chủ Thích Thiện Hòa hoàn tất cho các thủ tục cần thiết sau chót, để ngài đến Phật Học Đường Liên Hải, chùa Sùng Đức trình diện và theo học chúng nơi đây, thụ học chương trình Trung Đẳng Phật Pháp. Thời gian này và là đầu năm 1948, 3 năm sau ngài xuất gia. Đến đây, ngài lại bắt đầu bước thêm vào một đại lộ khác nữa, to lớn và rộng lớn hơn trên con đường tiến tu đạo nghiệp của mình. Và nơi đây, tại Viện Trung Đẳng Phật Học Liên Hải, tăng sinh Thích Thiện Tâm lại bắt đầu dùi mài kinh sử, bút nghiêng cùng với chư học chúng từ các nơi khác của hai miền Trung Nam quy tụ về cùng nhau tu học. Đến đây Bảo Đăng tôi chỉ xin được sơ qua chứ không đi sâu vào chi tiết vì các lý do sau. Các tài liệu về việc tu học của ngài trong thời gian này hầu hết đều bị thất lạc, nên việc thu thập của Bảo Đăng không được hoàn hảo. Để tỉnh giảm bút lực cho các phần khác sau này, chương trình Trung Đẳng Phật Pháp cho một vị tăng nòng cốt của giáo hội kéo dài trong 3 năm liên tiếp. Vì vậy cho nên thời gian ngài theo học tại nơi đây bắt đầu từ năm 1948 cho đến cuối năm 1950 mới hoàn tất và tốt nghiệp xong trình độ Trung Đẳng Phật Học. Trong giai đoạn này, tình trạng của Phật giáo Việt Nam vẫn còn bị phân tán và thiếu tổ chức, cho nên mặc dù Phật tử tuy là đông nhiều, nhưng đại đa số đều không thông hiểu Phật Pháp. Còn về phía chư Tăng Ni, đa phần cũng không được đào tạo Phật Pháp đúng mức trong chức vụ đảm nhiệm. Cho nên các hòa thượng lớn đều có vẻ lo âu và cùng nhau bàn tính suy tìm một phương sách mới để chấn hưng giáo hội bằng cách đào tạo thêm tăng tài và phổ biến giáo lý một cách rộng rãi hơn nữa, từ thành thị đến thôn quê, hầu cho các tầng lớp dân chúng và Phật tử được ít nhiều hiểu biết thêm về quốc giáo của mình. Và như vậy cho đến đầu xuân năm 1950, Canh Dật, lúc đó Cố Hòa Thượng còn đang theo học những chương trình chót của lớp Trung Đẳng Phật Pháp nơi Phật Học Viện Liên Hải, thì các hòa thượng lớn mới bắt đầu thực hiện được phần đầu của kế hoạch. Rồi kế tiếp sau đó, hai Phật Học Đường có tiếng tăm của miền Nam lúc bấy giờ là Phật Học Đường Liên Hải và Phật Học Đường Mai Sơn được kết hợp và nhập chung lại thành ra Phật Học Viện lớn hơn và duy nhất, đó là Phật Học Đường Nam đặt trụ sở tại chùa Sùng Đức, Chợ Lớn. Chư tăng sinh của cả hai Phật Học Đường đều được sáp nhập lại vào trong Phật Học Đường Nam Việt dưới sự đốc giáo của Hòa Thượng Viện Chủ kiêm trụ trì Viện Hóa Đạo Ấn Quang Thích Thiện Hòa. Và đương nhiên là Cố Hòa Thượng Thích Thiện Tâm của chúng ta cũng theo về nơi Phật Học Đường Nam Việt mới. Và tại đây, ngài đã hoàn tất xong chương trình Trung Đẳng Phật Pháp vào cuối năm 1950. Thời gian từ khi ngài rời khỏi bổn tự Sắc Tứ Linh Thú, bổn sư Thích Phật Ấn cùng với thầy Thế Độ Kim Y Chỉ Sư Thích Thành Đạo để lên Sài Gòn tu học và tốt nghiệp xong lớp trung đẳng này, trước sau là 3 năm cả thảy, 1948 đến 1950. Cũng trong thời gian này, vào khoảng đầu năm 1950, Cố Hòa Thượng thọ cụ túc đại giới tại Đại Giới Đàn Ấn Quang, bái Hòa Thượng Hội Chủ kiêm Viện Trưởng Viện Hoa Đạo Ấn Quang Thích Thiện Hòa làm y chỉ sư và cầu pháp sư, để nương theo tu học trên con đường đạo nghiệp. Như vậy thì trước sau Cố Hòa Thượng có tất cả là ba thầy dẫn dắt trong đường đạo. Một, Mỹ Tho Vĩnh Tràng Tự Hòa Thượng Thích Phật Ấn Bổn Sư. Hai, Xoài Hột Sắc Tứ Linh Thú Tự Đại Lão Hòa Thượng Thích Thành Đạo, Y Chỉ Sư và Thế Độ Sư. Ba, Sài Gòn Ấn Quang Tự Hòa Thượng Thích Thiện Hòa, Y Chỉ Sư và Cầu Pháp Sư. Sau khi mãn khóa học này, các học chúng có người thì trở về chùa xưa tiếp tục lo phần hóa đạo, có người thì vẫn ở lại Sài Gòn để tiếp tục học thêm. Chư Hòa Thượng trong ban giáo thọ của Phật Học Đường Nam Việt nương theo trong thế thuận lợi này mở tiếp lớp cao đẳng Phật học một để đào tạo thêm các tăng tài cho giáo hội với trình độ cao cấp, khả dĩ có đầy đủ khả năng làm hưng thịnh cho Phật giáo trong thế hệ kế tiếp. Sau này, khóa 1 cao đẳng Phật Pháp này được thành hình vào cuối năm 1950 và bắt đầu khai giảng lớp học đầu tiên vào tháng Giêng năm 1951. Cố Hòa Thượng Thích Thiện Tâm của chúng ta được tuyển chọn để tham dự vào trong lớp học mới này. Lúc đó, do vì danh tiếng của Phật Học Đường Nam Việt được phổ cập khắp cả miền Nam, nên chư Tăng từ khắp nơi vân tập về xin ghi danh nhập học rất nhiều, trên 100 vị học tăng. Cũng trong giai đoạn này, vì là một Phật học viện lớn, chư học tăng lại đông, ban giám thọ hiện tại không thể nào lo cho xuể được, nên phải tuyển chọn một số các thầy xuất sắc, có đầy đủ khả năng, trình độ của lớp cao đẳng ra phụ giúp, và Cố Hòa Thượng được tuyển chọn vào trong ban giám học với chức vụ tri chúng, tức là làm trưởng tràng trực tiếp trông coi, nhắc nhở và điều khiển sinh hoạt cho các học chúng. Năm đó Cố Hòa Thượng vừa được 24 tuổi. Và mặc dầu rằng còn trẻ, nhưng vị tri chúng này đều được tất cả mọi người mến thương quý trọng. Cho mãi đến sau này, những thầy học cùng khóa với ngài lúc bấy giờ mỗi khi nhắc đến thầy Thiền Tâm, ai nấy cũng đều kính nể cả. Trong số các học tăng của lớp cao đẳng Phật Pháp đầu tiên này, thì thầy Thiền Tâm lúc nào cũng vẫn luôn luôn là một tăng sinh đứng đầu trong lớp về các phương diện, tài đức, khả năng và thiện chí. Trên bình diện học vấn, ngài rất mực thông minh, học đâu hiểu đó và thông suốt cặn kẽ mọi đề tài, cho nên các giáo thọ sư đều rất mến thương nâng đỡ. Về đức hạnh thì Cố Hòa Thượng là một người nghiêm trang ít nói, hoặc như khi có việc gì cần phải nói năng, khuyên nhắc thì ngài rất từ tốn, dịu dàng, không làm cho một ai bị tổn thương hay xúc não cả. Về khả năng và thiện chí thì ngài luôn luôn thích ứng và chu toàn bất cứ một trách nhiệm nào đã được các thầy lớn giao phó một cách hoàn hảo, chứ không tắc trách hay bỏ dở giữa đường. Hòa Thượng Viện Chủ kiêm Đốc Giáo Thích Thiện Hòa luôn luôn hài lòng với ngài và thường nói với chư giáo thọ sư khác rằng Thiền Tâm là một con người đặc biệt, sau này nó sẽ làm lợi ích cho Phật giáo rất nhiều. Tôi mong mỏi sao cho có được nhiều người như nó vậy thì trong tuổi già tôi mới có thể yên tâm tịnh dưỡng. Khoảng đầu năm 1952, Hòa Thượng Hội Chủ Thiện Hòa cùng với một số quý thầy khác trong Phật học Nam Việt như thầy Nhật Liên, thầy Quảng Minh, vân vân đến Trà Ôn, Vĩnh Bình, cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thiện Hoa trụ trì chùa Phật Quang làm ban chan quận Trà Ôn về Sài Gòn để cùng chung lo Phật sự, tiếp độ học chúng, đào tạo tăng tài. Và sau đó, vào đầu năm 1953, Hòa Thượng Thiện Hoa cùng với ban giám học của ngài thêm 7 vị nữa lên đến Sài Gòn thay thế Hòa Thượng Thiện Hòa giữ chức giáo đốc Phật Học Đường Nam Việt. Thời gian này Cố Hòa Thượng Thiền Tâm đang theo học các chứng chỉ chót của lớp cao đẳng và ngài cũng đã tiếp tay với Hòa Thượng Thiện Hoa rất nhiều trong chức vụ tri chúng và ban giám học. Nhờ vậy mà sinh hoạt của các chư học tăng được rất nhiều thuận duyên tốt đẹp để an tâm tu học. Cuối năm 1954, lớp 1 cao đẳng Phật Pháp hoàn tất. Trong số hơn 100 học tăng, chỉ có 13 vị được tốt nghiệp. tất cả học chúng còn lại chỉ đủ sức để được cấp chứng chỉ mà thôi. Trong số 13 vị tốt nghiệp ấy thì Cố Hòa Thượng được xếp đứng đầu với điểm hạng tối ưu qua bài văn khuyến tu bất hủ. Mãi cho đến bây giờ đã hơn 40 năm qua rồi mà bài văn này vẫn luôn luôn là một bài văn có giá trị. Triết sau khi khóa 1 cao đẳng Phật Pháp bế giảng rồi và trước khi chuẩn bị mở khóa 2 kế tiếp thì Hòa Thượng Hội Chủ Thích Thiện Hòa, Viện trưởng Viện Hóa Đạo kiêm trụ trì Ấn Quang Tự, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Giám đốc Phật Học Đường Nam Việt và Ban Giảng Sư của Phật Học Đường hội họp tất cả 13 vị Đại Đức Tăng Sinh tốt nghiệp lại, phân phối và giao phó cho trách nhiệm, xứng hợp theo khả năng chuyên môn của mỗi vị, hầu cho việc hoằng dương đạo Pháp được rộng rãi và mau chóng có kết quả hơn. Trong đó Cố Hòa Thượng được chỉ định giữ trọng trách hoằng dương về môn Tịnh Độ. Trước chư vị tôn sư, giáo thọ, Cố Hòa Thượng quỳ đảnh lễ và xin được nhập thất chuyên tu về Tịnh Độ thêm một thời gian nữa, vì hiện tại Ngài thấy sức tu của mình hãy còn quá kém yếu. Nếu đứng ra đảm nhận trách nhiệm liền bây giờ thì e rằng không thể nào kham nổi. Mặc dù nhiều phen được sự khuyến nhắc và an ủi từ nơi Hòa Thượng Hội Chủ và Hòa Thượng Đốc Giáo, nhưng Ngài vẫn không đổi ý định nhập thất chuyên tu một mình của mình. Biết không thể nào lay chuyển được quyết tâm của Ngài, Hòa Thượng Hội Chủ và cũng là thầy cầu pháp của Ngài nữa mới phán rằng: "Này Thiền Tâm, con muốn nhập thất chuyên tu thêm thì thầy đây cũng không ép, nhưng ta cho con một thời gian nào đó thôi. Hễ khi nào ta thấy vừa đủ hoặc là giáo hội có việc cần đến khả năng chuyên môn của con và ta cho người đến thỉnh thì con phải trở về liền chứ không được chối từ lần nào nữa hết, nghe không? Con nên nhớ ơn thầy tổ, ơn giáo hội đào tạo cho con thành tài thì con phải đền đáp lại. Ta đây tuổi đời ngày càng cao, sức khỏe ngày càng kém, con đừng để cho tấm thân già của ta phải bị lâm vào cảnh trâu già chẳng nể dao phai nha." Cố Hòa Thượng đảnh lễ phục mệnh và trước chư vị tôn sư trong ban giáo thọ, Ngài hứa là sẽ y giáo phụng hành. Sau này, nếu như giáo hội có việc cần đến, thì sẽ trở về để cùng chung lo và trực tiếp gánh vác Phật sự chứ không dám từ nan thêm nữa. Và rồi sau đó, Ngài rời Phật Học Viện lên đường, chọn trụ xứ thích hợp để nhập thất tịnh tu. Trước hết, Ngài trở về Mỹ Tho, đến quận Cái Bè, cất cốc nhập thất chuyên tu về Tịnh Độ. 1955, liên tiếp trong 5 năm, đến năm 1960. Thời gian này, mặc dù bị rất nhiều chướng duyên, ma khảo, như bị dèm pha, nói xấu, vu bán, hủy nhục, vân vân, nhưng Ngài vẫn không sờn lòng hay thối chuyển, mà trái lại, hơn bao giờ hết, Ngài càng kiên cường, giữ vững chí nguyện và quyết tâm, hạ thủ công phu cho việc tu tập của mình. Trong 5 năm nhập thất nơi trụ xứ này, mặc dù đêm ngày chuyên cần tu niệm, nhưng Ngài cũng không vì đó mà quên mất đi bi nguyện độ sanh của mình. Thời gian 5 năm tại đây, Ngài đã dịch thuật xong quyển Ấn Quang Văn Sao của Ấn Quang Đại Sư, vị tổ thứ 13 của tông Tịnh Độ, dưới đề tựa là Lá Thư Tịnh Độ 1956, dài khoảng 200 trang, bằng một lối hành văn cực kỳ nhẹ nhàng, trong sáng, bình dị, mà không quê mùa, cao siêu mà cũng không khó. Trong tất cả các bậc thầy đương kim, chỉ riêng mỗi một mình Cố Hòa Thượng là có cách hành văn đặc biệt này mà thôi. Qua quyển Lá Thư Tịnh Độ này, Ngài đã khai quang được một số lớn vấn đề bị nghi ngờ của pháp môn Tịnh Độ, khiến cho rất nhiều tín đồ Phật giáo đương thời hiểu rõ thêm, cùng phát tâm tin tưởng và thực hành việc niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh. 2. Kế tiếp đến từ năm 1957 đến năm 1959, Ngài hoàn tất công việc soạn thuật bộ Tịnh Học Tân Lương, gồm có 2 quyển, dài gần 800 trang giấy. Sao gọi là Tịnh Học Tân Lương? y theo đề tựa của bộ sách mà thích nghĩa. Tịnh học là môn học dạy về tịnh độ, tăng lương là món lương thực mới của mình. Mà nếu như đã gọi là lương thực mới, tất nhiên cũng phải có lương thực cũ. Thế nào gọi là lương thực cũ và lương thực mới? Lương thực cũ đây là gạo, đường, dưa, muối, vân vân, cùng với các thứ thực phẩm ăn uống khác nữa của người đời dùng để trưởng dưỡng sắc thân. Sở dĩ gọi là cũ vì nó đã có từ lâu xa lắm rồi, tức là vật thực. Lương thực mới đây là món ăn tinh thần của Phật, dạy bảo và lưu hậu lại, gọi là pháp thực. Đây là một thứ thức ăn mới, tăng lương, mà hầu như tất cả chúng sanh trên cõi đời này ít ai hiểu biết và chịu ăn nó cả, ngoại trừ các bậc trí huệ, có căn tu sâu dày và nghe theo lời Phật dạy, muốn được giải thoát như Phật mới chịu ăn món tăng lương pháp thực này mà thôi. Trong bộ sách, Cố Hòa Thượng đã chỉ dẫn cặn kẽ và hiển bày ra cho tất cả các hàng tứ chúng thấy rõ sự lợi ích thiết thực của pháp môn tịnh độ, cùng với sự việc hiện đời đới nghiệp vãng sanh bằng cách trì niệm hồng danh của Đức Phật A-di-đà nơi cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, xứng hợp với 48 đại nguyện của Ngài. Và rồi chương trình thành lập một viện trung đẳng chuyên biệt Phật học được thành hình. Địa điểm tuyển chọn là An Dưỡng Địa, tức là chùa Huệ Nghiêm ngày nay tại Phú Lâm, gần xa cảng miền Tây thuộc ngoại ô thành phố Sài Gòn. Khi bắt đầu xúc tiến chương trình, Hòa Thượng Hội Chủ mới tự nghĩ rằng ai là người có đầy đủ khả năng để đứng ra gánh vác và điều hành việc Phật sự quan trọng này. Và người đầu tiên mà Hòa Thượng nghĩ đến là Thượng Tọa Thích Thiền Tâm. Phải, chỉ có nó mới đủ sức mà thôi. Và tiếp theo đó, Hòa Thượng cũng nghĩ nhớ đến rằng khi xưa lúc xin phép đi nhập thất tịnh tu, nó có hứa là sau này sẽ trở về gánh vác Phật sự, và nếu như giáo hội có việc cần đến thì nó không có lý do nào để từ nan thêm nữa. Bây giờ đã đến lúc ta và giáo hội cần đến nó, vậy thì ta còn chần chờ gì nữa mà không chịu nó trở về. Ngoài ra, Hòa Thượng còn nghĩ thêm đến hai vị khác trong khóa một cao đẳng Phật học khi xưa là Thượng Tọa Thích Bửu Nhuệ và Thượng Tọa Thích Thanh Từ nữa. Vì suy nghĩ như thế nên sau đó Hòa Thượng cho đại diện mang thơ của Ngài đến chỗ hai vị Thiền Tâm và Bửu Huệ đang nhập thất ẩn tu, truyền lệnh triệu hồi. Trong thơ triệu hồi gửi cho Cố Hòa Thượng có mấy câu chí tình của Ngài như sau: như lời con hứa năm xưa, nhận được thư ta, con hãy mau sắp xếp trở về lo việc Phật sự, đừng để cho ta mong đợi, chớ nên để cho tấm thân già của ta đây phải bị lâm vào trong cảnh trâu già không nể giao phai thêm nữa. Nhận được triệu hồi thư của ân sư gửi đến và đọc xong những lời lẽ chí tình của Ngài, Cố Hòa Thượng bâng khuâng cảm động và nghĩ nhớ lại bổn phận của mình đã từ lâu thiếu sót đối với ân sư. Vả lại trong ba vị sư phụ của mình khi xưa thì ngày nay hai vị đã viên tịch rồi, Hòa Thượng Phật Ấn và Hòa Thượng Thành Đạo. Chỉ còn lại có một sư phụ sau cùng đây thôi. Ơn đức của thầy ta chưa đền báo. Và do vì nghĩ như thế nên Ngài thu xếp lại mọi việc trở về Sài Gòn đến Ấn Quang Tự đảnh lễ sư phụ Thích Thiện Hòa và nhận lãnh trách nhiệm cùng với hai bạn đồng song là Bửu Huệ và Thanh Từ, bắt tay vào việc thành lập Viện Trung Đẳng Chuyên Biệt Phật Học tại chùa Huệ Nghiêm, sau này đổi tên lại là Viện Cao Đẳng Phật Học Huệ Nghiêm. Trường bắt đầu hoạt động từ giữa năm 1964. Thượng Tọa Thích Thiền Tâm giữ chức Viện Trưởng kiêm Đốc Giáo của Phật Học Viện. Thượng Tọa Thích Bửu Huệ và Thích Thanh Từ làm phụ tá. Vì sao gọi là chuyên biệt Phật học? Sở dĩ gọi tên chuyên biệt Phật học bởi vì tôn chỉ của trường trước và sau khi thành hình cùng hoạt động, là chỉ thuần dạy về nội điển, tức là kinh pháp và giáo lý, cho chư tăng ni mà thôi, tuyệt nhiên không có xen lẫn vào bất cứ một bộ môn nào khác, như chánh trị chẳng hạn. Vì vậy cho nên mới được danh xưng là chuyên biệt Phật học, và chỉ thuần túy đào tạo tăng tài cho giáo hội trong chức năng Như Lai sứ giả. Sau này qua sự điều khiển và hướng dẫn của Ngài, trường hoạt động rất tốt đẹp, hàng trăm học chúng các nơi của hai miền Trung và Nam lần lượt tụ về ghi danh theo học. Nhận thấy nếu chỉ thuần học nội điển không mà thiếu trình độ văn hóa phụ vào, thì sau này các việc hóa đạo như giảng kinh, viết sách Phật học, vân vân sẽ không được khởi sắc cho lắm. Hơn nữa, Ngài cũng nhớ lại trường hợp của mình khi xưa. Lúc còn ở Vĩnh Tràng Tự, nếu như bổn sư Phật Ấn Hòa Thượng không khuyến khích học ngoại điển, thì mình làm sao được như bây giờ? Thêm vào nữa là đa phần các Phật tử đời nay thường mong tâm kiêu mạn, ưa trề nhúng, chê khen quý thầy, như là đấy chỉ là một thầy tu dốt nát, thất học, chưa xong hết sơ học trường làng, hoặc nói năng vấp váp, trình bày thuyết giảng lộng cộng, không thông suốt, vân vân. Đại khái là vậy. Vì muốn tránh các trường hợp như thế xảy ra, vả lại vì cũng muốn nâng đỡ cho tất cả tăng sinh của Học viện Huệ Nghiêm, giỏi cả hai mặt đời và đạo, nên Ngài quyết định mở thêm việc học ngoại điển cho chư tăng sinh học chúng của trường. Qua dự án này, Ngài cho mời các vị giáo sư chuyên môn và danh tiếng của các trường trung học ngoài đời đến Phật Học Viện dạy cho chư tăng các bộ môn cần thiết như đại số, hình học, vật lý, hóa học, vạn vật, sử ký, địa lý, văn chương, sinh ngữ, triết học, vân vân đều được đem ra dạy cho chư tăng học hết. Chính nhờ vào chương trình này cho nên hầu hết chư tăng sinh của Phật Học Viện Huệ Nghiêm đều tương đối giỏi về văn hóa. Vì muốn báo đền ơn đức của các sư phụ như Bổn Sư, Thế Độ Sư, Giáo Thọ Sư, Cầu Pháp Sư, Y Chỉ Sư, vân vân, cùng công ơn đào tạo của giáo hội và đàn na tín cúng, cho nên trong thời gian này Cố Hòa Thượng còn đảm trách thêm các nhiệm vụ khác mà giáo hội và Viện Hoa Đạo giao phó nữa, như là giảng dạy Phật Pháp tại Phân Khoa Phật Học, Viện Đại học Vạn Hạnh, Giáo Thọ Sư tại các ni trường Dược Sư và Từ Nghiêm, đào tạo được rất nhiều ni sư lỗi lạc cho ni bộ Bắc Tông. Trong giai đoạn này, mặc dầu luôn bận rộn với chức vụ và các chương trình giảng dạy, nhưng không vì thế mà Ngài quên đi công việc hoằng pháp lợi sanh của mình. Do vậy nên Ngài vẫn tiếp tục soạn thuật và phiên dịch thêm kinh sách để cho chư tăng ni và các Phật tử có được đầy đủ thêm tài liệu tu học. Thời gian từ năm 1964 đến 1967, trước sau Ngài đã hoàn thành được các bộ kinh sách sau đây. Năm 1964 đến 1965, hoàn thành công việc soạn thuật bộ sách Phật Học Tinh Yếu, gồm có 3 thiên, dài trên 1.200 trang. Qua bộ sách này, Ngài đã gom được vào trong đó một số lớn những đề mục quan yếu, trích từ trong các kinh điển mà hàng tứ chúng rất cần thiết phải biết đến, phải học hiểu cho cuộc đời tu hành, hoằng pháp và kiện toàn thêm các kiến thức về Phật Pháp căn bản của mình. Năm 1965-1966, Ngài hoàn tất việc biên soạn quyển Niệm Phật Thập Yếu gồm có 10 chương, dài gần 400 trang. Trong quyển sách này, Ngài đã giải thích, hướng dẫn và giảng dạy cặn kẽ đến mức cùng cực về pháp môn tịnh độ cho đến ngày hôm nay và có thể là mãi mãi về sau. Quyển Niệm Phật Thập Yếu của Cố Hòa Thượng bao giờ cũng vẫn luôn luôn là một quyển sách hoằng dương tịnh độ có giá trị và nổi tiếng bậc nhất so với các sách cùng loại của Phật giáo Việt Nam, được xem như là quyển sách gối đầu nằm của các Phật tử chuyên tu tịnh độ. Năm 1966 đến 1967, hai quyển kinh sách sau đây được hoàn tất. 1. Duy thức học cương yếu. Biên soạn dài gần 300 trang. Quyển sách này giảng dạy hầu hết các phần quan yếu trong bộ môn duy thức học. 2. Đại bi tâm Đà Ra Ni kinh, còn gọi là Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại bi tâm Đà Ra Ni kinh, dài trên 150 trang. Đây là một quyển kinh mật tông giảng dạy và hiển dương về oai lực của chú Đại bi, một thần chú rất phổ thông đang được dùng trong hầu hết các khóa lễ.